住みやすい日本を作るための情報発信番組
ハリガンニューバーソン。
グローバル化の現代、日本にはたくさんの外国人が共に暮らしていますし、一時的に日本に来る外国人もいます。日本で安全に暮らすために役立つ知恵を持つことは外国人にとってとても大切なことです。この番組では神戸長田にたくさん住んでいるベトナム人のためにベトナム語でその知恵をお伝えします。
trong quá trình toàn cầu hóa như hiện nay ở Nhật Bản có rất nhiều người nước ngoài sinh sống, bên cạnh đó cũng có người tới Nhật trong một thời gian ngắn để có thể yên tâm sinh sống ở Nhật Bản. Việc lĩnh hội những thông tin kiến thức hữu ích là vô cùng quan trọng đối với người nước ngoài. Chương trình này nhằm cung cấp những thông tin kiến thức hữu ích đó bằng tiếng Việt dành cho người Việt Nam hiện đang sinh sống tại quận Nagata, thành phố Kobe.
この番組は住友ゴム CSR 基金の助成を受けてベトナム夢神戸と FMYY が共同で制作するベトナム人のための情報発信番組です。 FMYY のホームページからもしくは iTunes や Podcast、Google Podcast などを使ってパソコンやスマートフォンで聞くことができます。 YouTube では映像とともに聞くことができます。皆さんの周りのベトナムの方やお友達にも教えてくださいね。
Đây là chương trình truyền tải thông tin kiến thức được tài trợ bởi Sumitomo Gomu CSR Kikin và được phối hợp thực hiện bởi Việt Nam yêu mến Kobe và FMYY. Quý vị và các bạn có thể lắng nghe chương trình thông qua trang homepage của FMYY hoặc trên laptop và điện thoại thông qua các phần mềm như iTunes, Podcast, Google Podcast. Ngoài ra các bạn cũng có thể theo dõi video chương trình trên kênh YouTube. Hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân để cùng nhau theo dõi chương trình nha.
の役に立つ情報をお伝えします。先月2020年5月の放送では新型コロナウイルス感染症に関連する支援制度についてお伝えしました。で、今月はですね、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言の解除を受けてですね、ウィズコロナ、アフターコロナの生活ということで、今後どのような生活をしていけばいいのかということについてお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn. Thì và Takaya của Việt Nam yêu mến Kobe xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Trong chương trình tháng trước thì chúng tôi đã nói về những chính sách hỗ trợ người dân của chính phủ Nhật Bản trong tình hình dịch Corona chủng mới. Và hiện nay thì khi lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp đã được bãi bỏ, thì những thông tin nào trở nên cần thiết trong cuộc sống? Để giải đáp câu hỏi đó thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói những thông tin quan trọng về cuộc sống trong và sau dịch COVID-19. Quý vị và các bạn hãy cùng nhau lắng nghe nhé.
Được rồi, ベトナム夢神戸の Facebook ページのパワーポイントを千秋さんお願いします。Và tháng trước thì chúng ta đã nói về chế độ hoặc là chế độ để hỗ trợ những người sinh sống tại Nhật. Mà những thông tin liên quan đến chế độ này thì giống như là trang web của trang Facebook của Vietnam Yemen Kobe thì có nhiều thông tin chúng ta đã chia sẻ rồi, cho nên là chúng ta sẽ giới thiệu một chút về những thông tin hôm nay. Hay では最初就労継続支援お願いします。
で、trang web Facebook của Việt Nam yêu mến Kobe thì đăng tải những thông tin liên quan đến chính sách hỗ trợ của chính phủ Nhật về cái dịch corona này. Thì đầu tiên là những thông tin liên quan đến cái thủ tục để xin nhận trợ cấp người mang, và sau đấy thì là những thông tin liên quan đến hỗ trợ những bạn người thực tập sinh người nước ngoài bị sa thải khi mà bị ảnh hưởng cái corona này. Thì về cái chính sách hỗ trợ việc làm cho người lao động nước ngoài bị sa thải, thì đối tượng là những người mà đã ký kết hợp đồng lao động với cơ sở làm việc chuyển việc, đó là những thực tập sinh kỹ năng bị sa thải hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp tục thực tập, là người lao động nước ngoài bị sa thải hoặc gặp khó khăn trong việc tiếp tục làm việc với tư cách lưu trú như là kỹ năng đặc định, kỹ thuật, trí thức nhân văn, nghiệp vụ quốc tế hay là kỹ năng, và những du học sinh bị hủy quyết định tuyển dụng. Về thủ tục đăng ký thì các bạn có thể đăng ký trên cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh khu vực địa phương, văn phòng chi nhánh có thẩm quyền quản lý nơi sinh sống của người nước ngoài để xin phép thay đổi sang tư cách lưu trú dạng hoạt động đặc biệt tức là cho phép hoạt động. Và trong số những cái đối tượng trên thì trường hợp nào gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nơi làm việc hoặc chuyển việc thì có thể nhận hỗ trợ của quốc gia trong việc kết nối bên tuyển dụng. Vì vậy mà các bạn có thể liên lạc đến Cục Quản lý Lưu trú xuất nhập cảnh của khu vực địa phương mình sinh sống. Về trình tự hỗ trợ việc kết nối, đó là bước đầu tiên là chúng ta phải điền vào biên bản đồng ý liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, các nội dung cần thiết như là tên, địa chỉ liên lạc, lĩnh vực mong muốn, lĩnh vực sản xuất đặc định rồi nộp lại. Và bước thứ hai là cơ quan quản lý lưu trú xuất nhập cảnh thông qua cơ quan của tỉnh thành liên quan cung cấp những thông tin tới cơ sở giới thiệu việc làm. Bước ba là thực hiện kết nối các doanh nghiệp nơi làm việc chuyển việc nhờ cơ sở giới thiệu việc làm. Bước bốn là ký kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp nơi làm việc hoặc là chuyển việc. Và bước năm là đăng ký cho phép chuyển tư cách lưu trú sang dạng hoạt động đặc biệt có thể lao động lên Cục Quản lý xuất nhập cảnh ở khu vực địa phương và văn phòng chi nhánh. Vì vậy mà các bạn du học sinh hoặc là những bạn thực tập sinh khi mà bị mất việc, bị sa thải trong cái tình trạng hiện nay thì có thể là tìm hiểu những cái thông tin như thế này để làm sao mà mình có thể làm những thủ tục để tiếp tục công việc hoặc là chuyển việc.
Cái này là chế độ của cơ quan các quản lý xuất nhập cảnh. Và nếu mà mọi người không hiểu được nội dung đủ thì sẽ hãy liên lạc đến Vietnam Airlines Kobe để giống như là giới thiệu bằng tiếng Việt. Và đó là chế độ liên quan đến công việc, và cũng có chế độ liên quan đến giống như là nhà ở, chỗ ở. ということで次に家賃補助のページにお願いします。ありがとうございます。
Về khi mà những người mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid này là không có thể đi làm được, cho nên là cái thu nhập hàng tháng sẽ bị giảm đi, dẫn đến là không có khả năng chi trả tiền nhà hàng tháng. Thì những trường hợp như vậy, để hỗ trợ những trường hợp như vậy thì chính quyền thành phố Kobe đã có những chính sách hỗ trợ về tiền trợ cấp để làm sao mà người dân có thể vẫn tiếp tục thuê được nhà. Thì đó là các bạn có thể đăng ký bằng hình thức là gọi điện tới cổng thông tin hỗ trợ đời sống của tòa hành chính quận hoặc là văn phòng chi nhánh. Sau khi mà đã xác nhận được tình trạng của người đăng ký thì nhân viên hành chính sẽ gửi những tài liệu cần thiết qua đường bưu điện. Và khi những tài liệu cần thiết được gửi tới thì các bạn có thể viết những cái mục trong đơn rồi gửi lại qua bưu điện. Thì số tiền trợ cấp thì sẽ phụ thuộc vào cái tiền thuê nhà hàng tháng với mức cao nhất. Ví dụ như là trường hợp của những người độc thân thì có thể hỗ trợ nhận được hỗ trợ là 4 man. Những hộ gia đình mà có 2 người thì là nhận được tiền hỗ trợ là 4 man 8. Hộ gia đình từ 3 đến 5 người là 5 man 2. Hộ gia đình từ 6 người là 5 man 6. Và hộ gia đình trên 7 người là 6 man 2. Và thời gian trợ cấp trên nguyên tắc là 3 tháng, tuy nhiên có thể gia hạn thêm là dài nhất là 9 tháng. Và nếu như mà các bạn không rõ những cái thông tin về cái thủ tục này thì các bạn có thể gọi điện đến những cái quầy thông tin hỗ trợ của từng quận trong tỉnh Hyogo cũng như là trong thành phố Kobe. Ví dụ như là quận Nagata thì có số thông tin quầy thông tin hỗ trợ đời sống quận Nagata là 0785792311. Các bạn có thể gọi điện đến số điện thoại này để nhận thêm thông tin tư vấn.
Giống như là chính quyền địa phương thì chỗ nào cũng giống như là chuẩn bị đầy đủ để mà không phải là đầy đủ mà cũng có chuẩn bị chế độ hỗ trợ, nhưng mà mọi người không có xin, không có đăng ký thì không có được nhận, cho nên là quan trọng là phải tự giống như là biết về thông tin hỗ trợ rồi xin nhận. Và tiếp theo là chế độ mà nổi tiếng nhất là chế độ trợ cấp đặc biệt 10,000 yên một người. では次のコールセンターのページにお願いします。
Thì trong chương trình tháng trước thì Thủy và Takaya cũng đã đề cập đến chế độ đặc biệt 10,000 yên một người này. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cung cấp thêm cái thông tin mà bằng tiếng Việt dành cho những người Việt Nam. Ví dụ như là các bạn có thể gọi điện đến số điện thoại là 078 7417493 và các thời gian từ 9 giờ đến 5 giờ chiều từ thứ hai đến chủ nhật để gọi điện đến tổng đài hướng dẫn nhận tiền hỗ trợ đặc biệt của thành phố Kobe. Lúc đấy các bạn có thể liên lạc hỗ trợ bằng tiếng Việt. Vì vậy mà các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin cái chương trình trợ cấp đặc biệt này bằng tiếng Việt ở số điện thoại mà Thủy vừa cung cấp, đó là 0787717493.
Và ô nhà Thủy thì cũng có nhận giống như là đơn xin nè nè một công xin xe số chưa.
Thủy ở thành phố Ishinomiyashi thì hiện nay vẫn chưa nhận được đơn tiền trợ cấp đó, cho nên là cũng không biết là trên thực tế thì đến bao giờ Thủy mới được nhận. Nhưng mà xem trên trang web của Ishinomiyashi thì bắt đầu chuyển phát cái đơn đấy từ ngày 25 tháng 5.
Dạ, giống như là bắt đầu từ 25 tháng 5. Nhưng mà không biết là nhà mình thì đến ngay nào. Dạ, chắc là thành phố lớn thì càng thời gian nhiều hơn là thành phố nhỏ. Cho nên là thời gian thì giống như là chắc là cũng có những người mà đang chờ như tuổi, nên là chờ mà không tới. Nhưng mà có thể nói là không cần lo, sẽ tới.
Đúng rồi. À, có một điều lưu ý là về chế độ trợ cấp đặc biệt này thì khi mà làm thủ tục thì người nước ngoài nói riêng thì cũng cần những cái giấy tờ chứng minh về nhân thân, ví dụ như là người nước ngoài thì sẽ là cần thẻ ngoại kiều để mà dán vào để xác nhận định danh tính. Và những bạn mà không may trong thời gian này mà bị mất thất lạc thẻ ngoại kiều thì các bạn hãy đến cục quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục cấp lại cái thẻ ngoại kiều mới để có thể tiếp tục làm cái chế độ trợ cấp này. Vì là ở Nhật thì cái đối với người nước ngoài thì cái thẻ ngoại kiều là cái một trong những giấy tờ vô cùng quan trọng để có thể xác định cái danh tính một cách chính xác nhất. Cho nên là bất kỳ dù là trong cái trường hợp là để xin chế độ này hoặc là bất kỳ những thủ tục khác thì đều cần cái thẻ ngoại kiều, cho nên là các bạn hãy lưu ý nếu như mà trong trường hợp bị mất thẻ ngoại kiều thì hãy cố gắng lên cục quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục cấp lại.
Dạ, và trong chương trình tháng trước thì chúng ta giới thiệu về hai đường, một là đường bưu điện và một là online, mà online thì phải có là thẻ My Number Card. Nhưng mà không cần lo về My Number Card. Nếu mà sử dụng giống như là người qua đường bưu điện thì chỉ có giống như là tức là cái này là giấy đi card là nếu mà có cái này thì photo để ngoại kiều rồi gửi lại cho chính quyền địa phương thì nhận được. Cho nên là người nước ngoài cũng có thể không cần lo về giống như là
My number.
Yeah. Rồi tiếp theo, では次第2波のへの備えのページをお願いします。ロイ内で4人は来ロイ子はティッチオ。4人は mọi người phải cẩn cẩn, 4人は準備cho làn sóng thứ hai. Mọi người, 4人は bây giờ thì kinh tế sẽ tái sinh gian. Là tiếng Việt là cái gì ta?
Lại ban bố tình trạng khẩn cấp.
Dạ dạ. Nó thì bây giờ thì không biết là hoàn toàn xong rồi, không phải là tức là không phải là hoàn toàn kết thúc rồi, mà có thể là quay trở lại. Cho nên là mọi người phải cẩn thận. Giống như là kết thúc rồi, nhưng mà phải chuẩn bị thì tùy thì thế nào ạ?
Thì là khi mà từ ngày 21 tháng 5 thì tỉnh Hyogo đã được bãi bỏ cái lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp. Thì tuy nhiên là không cái khi mà lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp này được bãi bỏ không phải là cái khẳng định là cái dịch Covid này đã hoàn toàn kết thúc, mà chỉ là do số lượng người bị nhiễm mới đang có chiều hướng giảm đi và chính quyền có thể gọi là kiểm soát được cái tình hình dịch bệnh này, cho nên là bãi bỏ cái lệnh mà ban bố khẩn cấp để mọi người có thể quay trở lại cuộc sống gọi là bình thường, nhưng mà vẫn không nên là chủ quan. Mọi người vẫn luôn cần phải đề phòng, vẫn phải làm những cái biện pháp mà phòng tránh như mà từ trước giờ đầu chúng ta vẫn làm. Vì là nếu như mà chúng ta chủ quan thì vô hình chung sẽ tạo ra một làn sóng thứ hai, tức là lại làm cho cái số lượng người bị nhiễm bệnh nó nhiều hơn và lại làm cho cái cuộc sống trở nên nguy hiểm. Vì vậy mà chúng ta vẫn cần phải tiếp tục thực hiện những cái chính sách như là đầu mùa dịch mà chúng ta vẫn làm, đấy là phải thực hiện ba hạn chế, ba sự tiếp xúc, ba điều mật đấy, tức là tránh nói chuyện, tránh tiếp xúc gần này, tránh những cái nơi mà bị khí này, và tránh tập trung đông người này. Đó thì ngoài cái ba cái điều mật đấy ra thì bây giờ còn xuất hiện thêm ba cái hạn chế mới, đấy là hạn chế ra ngoài mà khi không mà không có việc gì cần thiết hoặc là cấp bách này. Thứ hai là hạn chế di chuyển vượt ra ngoài khu vực tỉnh thành hoặc là những nơi mà đang còn cảnh báo, chẳng hạn như là đi du lịch mà không, những cái việc mà đi du lịch hay là về quê, những việc mà không cần thiết ấy thì cũng không nên di chuyển. Thứ ba là hạn chế cái việc mà đi đến các nhà hàng để sử dụng các dịch vụ mua sắm hoặc là ăn uống. Đó thì là ba cái hạn chế đấy mọi người cũng nên tuân theo. Ngoài ra thì cũng còn có những hạn chế như là hạn chế đi làm bằng các phương tiện công cộng này.
Mà giống như là điều này rất là khó, bởi vì là giống như là cái không biết là cái nào là không cần thiết. Giống như là mọi người ở nhà không có đi mua sắm, không có đi du lịch thì kinh tế sẽ
đi xuống.
Giống như là tiếng Nhật được gọi là kê dài ổ mà vác sứ, giống như là thằng sứ yên tiền để giống như là kinh tế sẽ phát triển. Cho nên là mọi người phải đi, giống như là phải sử dụng tiền, nhưng mà không biết là giống như là phải sử dụng tiền nhưng mà không cần đi ra ngoài nếu mà không cần thiết. Thì giống như là nếu mà mọi người sử dụng Amazon thì giống như là cửa hàng nhỏ hoặc là tiệm nhỏ thì sẽ đóng cửa. Cho nên là tháng trước cũng tháng năm Takaya cũng giống như là nhiều khi là take out là mang về, không có đi, cũng có đi nhà hàng nhỏ giống như là mình cũng có nhà hàng rất là thích.
Đúng
nhưng
rồi.
Mà nhỏ mà không muốn là đóng cửa, cho nên là đi nhà hàng này để mua giống như là take out mang về để giống như là kinh tế mà để giống như là giữ gìn kinh tế Nhật Bản, kinh tế con tuổi thì thế nào.
Trong trường hợp cơ thể thì cũng sẽ cố gắng làm sao mà một tuần đi chợ khoảng 1-2 lần, mỗi lần mua số lượng để đủ cho 3-4 ngày gì đấy để có hạn chế cái số lượng đi ra ngoài. Và thực sự là thì rất là thích ăn sushi băng truyền, nhưng mà bây giờ các cửa hàng sushi băng truyền gần như là đóng cửa hết rồi, nên là mình chỉ có thể mua sushi ở siêu thị thôi. Thì cũng vì là nghĩ cho bản thân mình cũng như là cho cộng đồng thì mình sẽ cố gắng làm sao mà kìm nén cái cơn thèm sushi đấy chẳng hạn, để mà có thể tập trung vào những cái món ăn khác, và từ đấy thì sẽ hạn chế được cái việc mà mình muốn đi ra ngoài ăn hàng.
Đúng rồi, mình cũng giống như là tất cả cũng giống như là ở nhà nấu cơm nhiều hơn trước, cho nên là số lượng sử dụng gạo hết gạo nhanh hơn là trước. Và giống như là ngày nào cũng nấu món ăn giống nhau thì chán rồi, cho nên là hiện nay thì giống như là tìm hiểu thêm món giống như là đồ ăn mới, đồ ăn giống như là kiểu mới.
Đây cũng là cái thời gian để mình có thể tập trung vào việc nấu ăn, biết đâu rồi có cái cảm hứng về ẩm thực. Ví dụ như là có một thời gian Thủy đi siêu thị thấy là số lượng hàng các sản phẩm về bột, ví dụ bột chiên xù hoặc là bột mì, bột gạo, các loại bột đấy bị hạn chế, mỗi người chỉ mua được một gói thôi, vì là các bà mẹ ở Nhật vì là con không có đi làm, con không có đi học và mẹ thì ở nhà làm việc tại nhà, cho nên là nấu ăn sẽ trở nên nhiều hơn và ngày nào người ta cũng phải suy nghĩ xem hôm nay nấu món gì. Và chính vì thời gian ở nhà quá nhiều cho nên là người ta nghĩ ra các cái cách chế biến món ăn mà bình thường người ta phải mất nhiều thời gian để nấu, ví dụ như là những món về bột rán chẳng hạn đó. Thì đây cũng là cái cơ hội để cho mọi người có thể phát huy cái khả năng ẩm thực của mình từ trước giờ mà mình không có làm được.
Rồi tiếp theo là như là 熱中症対策に行きます. Giống như là cái này là điều bản thân mình cũng bị giống như là 熱中症 bị cái này quan trọng là các phòng tránh bệnh say nắng trong mùa hè. Bây giờ thì tháng 5, tháng 6 thì giống như là mọi người nghĩ là chưa tới mùa hè rồi, nhưng mà cũng có nóng rồi. À, tức là không phải là giống mỗi ngày giống năm tuần lễ giống như là giống năm năm trước, nhưng mà tháng hai hai tháng này giống như là tháng tư tháng năm giống như là ta cái ở nhà nhiều hơn là đi làm, đi làm ở nhà, không phải là đi mà làm ở nhà thôi, không có đi chỗ nào hết, cho nên là giống như là thể lực giống như là sức khỏe thì yếu rồi. Mình nghĩ là bình thường thôi, nhưng mà đi một chút đi giống như là đi vận động một chút hoặc là đi làm đi chỗ nào đó một chút cũng là mệt. Mà mọi người nghĩ là và tháng giống như là bình thường thì tháng tư tháng năm thì cơ thể mình thì chuẩn bị cho mùa hè, nhưng mà năm nay thì ở nhà nhiều thì tháng tư tháng năm thì chưa được chuẩn bị, mà đến tháng sau tắm bài rồi thì giống như là nhiều người bị bệnh say nắng trong mùa hè nhiều hơn là trước. Tháng năm cũng ở Tokyo cũng là số người bị bệnh này thì nhiều hơn trước rồi, cho nên là mình cần phải chú ý điều này. Mà năm nay thì đặc biệt là phải sử dụng khẩu trang, mà ta cũng đi ngoài mà đi mang khẩu trang thì cái này rất là mệt, cho nên là mọi người phải giống như là cẩn thận, giống như là trang bộ khăn cho. Cái này là bộ môi trường của Nhật Bản cũng giống như là đưa ra năm điều để các phòng tránh bệnh say nắng.
Đúng rồi, thì đấy là đầu tiên là phải tránh những cái nơi mà nóng, ví dụ như là khi mà mình thấy trong phòng nhiệt độ phòng hơi cao mà mình sử dụng điều hòa thì bình thường là mình sẽ phải đóng hết các cửa sổ vào để hạn chế cái luồng không khí lạnh nó thoát ra ngoài thì gây ra tiểu tốn điện. Nhưng mà vì bây giờ đang là dịch corona và chúng ta cần phải không khí một nơi không khí rất là thoáng để lưu thông không khí, mà điều hòa thì lại không có thể chức năng mà lưu thông không khí được, cho nên là nếu có thể thì các bạn cố gắng làm sao vẫn hơi mở cửa để cho không khí nó lưu thông. Mình cố gắng làm sao mà để tạo điều kiện tốt nhất là trong phòng vẫn có thể mát mà vẫn có thể lưu thông không khí đó. Thứ hai là mình có thể bỏ khẩu trang ra trong một cái khoảng cách, một trong những thời điểm nhất định, ví dụ như là đi trên đường mình thấy là cái người đằng trước cách xa mình hơn 2 mét và cái người đằng sau chẳng hạn đang đi sau mình cách xa hơn 2 mét chẳng hạn, thì trong khoảng cách đấy mình thấy là thời tiết nóng quá mình cứ đeo khẩu trang mà đi bộ trên đường này thì mình không chịu đứng mất, thì mình có thể tạm thời bỏ khẩu trang ra một lúc để mình hít thở không khí rồi đến một lúc nào đó thì mình lại đeo vào. Tuy nhiên thì làm sao mà vẫn phải chú ý xem là cái khoảng cách ly giữa mình và những người trước người sau, những người xung quanh mình nó có đủ cái khoảng cách an toàn hay không. Và cái điều thứ ba đó là làm sao mà phải uống thật nhiều nước, cung cấp nước, ví dụ như là nước Pocari.
Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Nhà thủy luôn chứa những nước ví dụ như Pocari này, trà này, hoặc là nước giải khát. Đó, thì những cái loại như thế này rất là cần thiết cho mùa hè này, là cung cấp nước. Một ngày thì bạn có thể uống từ 1 đến 1,2 lít. Để cung cấp cái nước khi mà mình vận động nhiều thì mồ hôi nó ra thì mình sẽ cung cấp nước cho cơ thể. Đó, điều thứ tư là mình luôn luôn quản lý sức khỏe. Hàng ngày thì mình đo nhiệt độ. Thì giống như là trong mùa dịch Covid này thì ngày nào mình cũng nên kiểm tra nhiệt độ cơ thể của mình là bao nhiêu độ. Thì ví dụ như là Thủy đi làm ở công ty thì mỗi sáng sau khi mà cho lê xong thì cũng sẽ kiểm tra nhiệt độ thân nhiệt của mình xem là bao nhiêu. đó. Thì khi mà mình thấy cơ thể của mình nó có biểu hiện mà xấu thì mình sẽ có những biện pháp mà chữa trị kịp thời hoặc là nghỉ ngơi kịp thời. Và điều thứ năm đó là chúng ta làm sao mà để vừa có thể khỏe mạnh thì bằng cách là chúng ta sẽ vận động bằng cách nào đó khiến cho cơ thể nó dẻo dai, thì lúc đấy sức đề kháng nó cũng sẽ tăng lên và chúng ta sẽ có thể chiến đấu với lại vừa chiến đấu với corona vừa chiến đấu với lại cái nắng nóng như này.
Dạ, điều năm thì rất là quan trọng, mà điều này thì mình cứu điều này cứu tập thể dục rồi. Bây giờ thì nếu mà đi giống như là từ Osaka đến Kobe Nagata thì giống như là số bước cũng không còn nhiều, nhưng mà bây giờ thì chỉ có ở Osaka thôi, ít khi đi Kyoto thì số bước cũng ít lắm, cho nên là cũng có giống như là tôi nghĩ là đi làm cũng là một loại tập thể dục.
Yeah.
Cho nên là phải cố gắng để tạo ra, mà bây giờ thì ok rồi, tháng sau thì chắc là đi bộ nhiều hơn tháng năm, nhưng mà khi mà đi bộ thì phải cẩn thận, cẩn thận về phòng tránh về say nắng. Và điều thứ nhất mà mọi người nghĩ về tiết kiệm thì như thế nào, không muốn sử dụng điều hòa, máy điều hòa mà mở cửa. Nhưng mà năm nay thì không nên sử dụng, không nên suy nghĩ về tiết kiệm hoặc là bảo vệ môi trường. Nếu mà suy nghĩ về bảo vệ môi trường thì không được làm mở cửa và sử dụng máy điều hòa. Nhưng mà năm nay thì phải cẩn thận, quan trọng nhất là bản thân mình, bảo vệ sức khỏe của mình là quan trọng nhất, cho nên là phải cẩn thận. Và điều thứ hai mà năm nay thì bây giờ thì hình như là khẩu trang giấy cũng bán nhiều hơn là trước rồi, cho nên là mình nên sử dụng khẩu trang giấy để giống như là dễ hít thở,
nó dễ hơn là khẩu trang vải. Khẩu trang vải thì hơi dày và khiến cho mà mình vừa đi bộ thì lúc đấy là mình thường là sẽ thở gấp, thở nhiều hơn thì nó sẽ dẫn đến khó thở. Thì mình dùng khẩu trang giấy thì nó sẽ thấy thông thoáng hơn một chút.
Thế thì giống như là hôm nay thì chúng ta đã nói về giống như là một là chế độ và một là giống như là chuẩn bị cho làn sóng thứ hai và giống như là phòng cách để say nắng. Giống như là bây giờ thì tôi sẽ tóm tắt lại bản tin nhé.今日の放送ではですね、まず制度についての確認を行いました。先月の放送でも、この新型コロナウイルス感染症に関連した、皆さんの、支援のための制度がありましたが、今月もそれに加えていくつか、ベトナム有名神戸の Facebook ページでもシェアしている情報についてこちらの番組でもシェアしました。詳しくはその Facebook ページを見てもらえればと思います。その他にですね、今言われているのが第2波への備えということです。そして、その第2波への備えをしながらも、経済活動というか普段の生活も取り戻していくということですね。で、その中で今夏になってくるということで熱中症には注意ということです。マスクをしなければいけないとか布マスクがあるといってもやっぱりなるべく紙マスクを買ったりとか、必要ないときはマスクをしないとか換気をするとかいろいろ気をつけてですね、これからの季節生活を取り戻しつつ自分の命を守るっていうその両方をしっかりやっていけたらと思います。はい、鳥さんお願いします。
Thì theo chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng đã truyền đạt những thông tin liên quan đến các chế độ được chia sẻ trên trang Facebook của Việt Nam Yêu Mến Kobe. Thứ hai là những cái việc cần làm để phòng chống cái làn sóng thứ hai của dịch bệnh, và cuối cùng là những biện pháp phòng chống bị bệnh say nắng trong mùa hè cũng như là trong cái thời kỳ như thế này. Thì sức khỏe thì lúc nào cũng là quan trọng nhất, bất cứ cái thời kỳ mà không có dịch bệnh hay là những thời kỳ mà có dịch bệnh như bây giờ, thì các bạn luôn luôn làm sao mà thực hiện những cái chế độ đảm bảo an toàn sức khỏe cho mình để chúng ta có sức đề kháng để chống chọi với dịch bệnh. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã truyền đạt những cái thông tin như trên. Nhưng nếu như mà các bạn cần tìm hiểu thêm những thông tin bằng tiếng Việt thì các bạn hãy theo dõi trên trang Facebook của Việt Nam Yêu Mến Cô Bê cũng như là web của FMYY. Chúng tôi sẽ đăng tải những thông tin bằng tiếng Việt và các bạn có thể theo dõi trên đấy. Thì chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hãy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.